Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Giá gà tăng cao, người chăn nuôi thu lại lớn. Ngành nông nghiệp chỉ đạo triển khai tái đàn có kiểm soát, đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang yêu cầu các địa phương đảm bảo người có Tết, không để người dân bị đói không có Tết. Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện và bắt giữ hơn 1 tấn sản phẩm động vật, bao gồm chân giò, nầm lợn và xương lợn, bốc mùi hôi thối.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Giang, đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ tham dự. Phát biểu tại đây, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành nội vụ đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị ngành nội vụ tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng thể chế, ra soát bổ sung kịp thời các thể chế gắn với các luật, bộ luật vừa được Quốc hội thông qua, bảo đảm đồng bộ, không để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản. Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức thực chất là cơ sở chính xác để thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, tinh giản biên chế. Khẩn trương xây dựng chính sách cải cách tiền lương, trong đó ưu tiên xây dựng chức danh việc làm. Kiên quyết tinh giản biên chế theo lộ trình đề ra, đồng thời nghiên cứu chế độ hợp đồng với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí cũng đề nghị tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan, làm tốt công tác cải cách hành chính, đôn đốc các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng tham mưu cho chính phủ những giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Rà soát, sắp xếp các tổ chức, bộ, nghiên cứu xây dựng mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp địa giới cấp tỉnh do lịch sử để lại. Bộ Nội vụ cần gương mẫu rà soát tổ chức bộ máy, khẩn trương thực hiện sắp xếp các đơn vị đào tạo, đầu mối của bộ theo hướng tinh gọn hiệu quả. Quan tâm triển khai các đề án sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm hiệu lực, trong đó chú ý đến đội ngũ dồi dư.
Thời gian gần đây, giá gà đồi Yên Thế liên tục tăng và giữ lâu ở mức cao, khiến người chăn nuôi phấn khởi. Trung bình 1.000 gà sẽ thu lãi từ 35 đến 40 triệu đồng. Cụ thể, gà mía lai dao động từ 60 đến 65.000 đồng kg, ri lai dao động từ 62 đến 75.000 đồng kg. Như vậy, trừ các khoản chi phí, người dân thu lãi từ 35 đến 40 triệu đồng 1.000 gà thương phẩm. Cũng với các giống gà này, nếu nuôi trên 5 tháng, giá đạt mức từ 70 đến 85.000 đồng kg. Giá gà tăng cao là do thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ gà đồi của người dân tăng mạnh. Được biết, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện Yên Thế sẽ cung ứng ra thị trường trên 2,5 triệu con gà thương phẩm. Hiện các hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh chăm sóc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng thị trường cuối năm.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phát triển đàn gia cầm gia súc, thời gian gần đây, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả công tác tái đàn lợn có kiểm soát, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh gắn với chăn nuôi an toàn sinh học để hạn chế rủi ro từ dịch bệnh. Nhờ vậy nên đến nay, tỉnh Bắc Giang đã chủ động được nguồn thịt lợn, gia cầm, đảm bảo phục vụ nhu cầu thực phẩm dịp trong và sau Tết của người dân, trong cũng như ngoài tỉnh. Phản ánh sau của phóng viên Hồng Thơm, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vôi bột được rắc hàng ngày xung quanh trang trại chăn nuôi lợn Siêu Nạc tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên. 100% người vào trang trại bảo hộ và khử trùng qua nhiều công đoạn. Dù phải mất thêm 20% chi phí, nhưng chủ trang trại cho biết đó là việc phải làm để bảo vệ cho 1.000 lợn nái, 8.000 lợn thịt và 1.800 lợn con theo mẹ. Bà Hoàng Thị Thái, chủ trang trại, nói.
Về cái công tác phòng dịch, ví dụ như là để mà vào được đến chuồng lợn là phải qua 3 vòng sát trùng thì mới vào được đến chuồng lợn.
Công nhân?
Bất kể một ai, công nhân vào đến chuồng lợn, đến trại sát trùng xong ít nhất cũng phải cách ly một ngày mới được vào chuồng. Đấy. Tất cả dụng cụ, các đồ đạc đều phải qua tủ UV hết.
Trong tổng số 800 trang trại chăn nuôi lợn gà, Bắc Giang có 300 trang trại chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh. Tỉnh Bắc Giang hiện có tổng đàn lợn là 900.000 con trong tuổi xuất bán, tương ứng với 300.000 tấn. Sản lượng này sẽ cung ứng khoảng 40% Tết và sau Tết cho người dân trong tỉnh và 60% cho các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên. Có được kết quả này là do tỉnh Bắc Giang đã có sự chủ động trong chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và tái đàn có kiểm soát. Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang khẳng định.
Bắc Giang đang tập trung chỉ đạo tái đàn với cái điều kiện là ở những trang trại, những gia trại nào có đủ điều kiện đảm bảo thì cho tái đàn. Thế và đặc biệt là như trang trại này thì ta không gọi là tái đàn mà tiếp tục là tăng đàn. Thế và chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo là kiểm soát cái nguồn giống đối với lại lợn giống. Và hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì có khoảng trên 63.000 lợn nái cơ bản đảm bảo cung cấp giống trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ chủ động được nguồn cung thịt lợn, tỉnh Bắc Giang còn chú trọng phát triển đại gia súc gia cầm theo hướng gia tăng và đảm bảo chất lượng để bù đắp nguồn thiếu hụt từ thịt lợn. Do đó, tại buổi khảo sát mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã đánh giá cao tỉnh Bắc Giang đã rất nhạy bén, sớm có định hướng trong tăng trưởng đàn đại gia súc gia cầm và các nguồn thực phẩm khác. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận xét:
Bắc Giang hôm nay chúng ta tham quan một cái cơ sở của Tân Yên đây, thì nói chung là nông dân đã áp dụng cái quy trình an toàn sinh học rất tốt, phải nói là chúng ta đi từ đầu đến cuối và thấy rằng cái lượng lợn mà tập trung tái đàn là dân đang tập trung cái tái đàn khá nhanh, kể cả về số lượng, kể cả về chất lượng bằng cái khối lượng từng đầu lợn một. Thì chúng tôi tin rằng là với cái đàn này thì cùng với việc tăng trưởng các nhóm thực phẩm khác, gia cầm, thịt gà, trứng, sữa, thịt bò, thủy sản, thì việc tăng đàn này chúng ta sẽ góp phần rất tích cực để Tết này chúng ta có đủ tổng thể thực phẩm. Đó là một. Thứ hai, không để cái giá lợn nó quá cao, bất lợi kể cả cho người tiêu dùng, đặc biệt là sẽ bất lợi cho người sản xuất về lâu dài.
Rõ ràng nguồn cung thực phẩm của Bắc Giang không thiếu, song do quy luật điều tiết cung cầu thị trường nên giá thịt lợn vẫn ở mức cao. Theo khuyến cáo, người chăn nuôi nên xuất bán lợn khi lợn đã đủ cân nặng để hạn chế thiệt hại và góp phần giảm nhiệt về giá đối với sản phẩm này.
Tiếp tục bản tin thời sự với một số thông tin trên các lĩnh vực khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, đảm bảo người người có Tết, nhà nhà có Tết đầm ấm vui vẻ, không để người dân bị đói, không có Tết. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ra soát, xác định số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí và Giáp Hạt đầu năm 2020. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm đến các hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng, già cả, cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ có người bị bệnh nặng, điều trị dài ngày, hộ dân tộc ít người ở các thôn bản vùng sâu, vùng cao. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, xây dựng kế hoạch, tổ chức thăm hỏi tặng quà người có công, chúc thọ người cao tuổi, trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Vận động các tổ chức cá nhân chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết.
Qua kết quả rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm mùng 1 tháng 10 năm 2019, toàn huyện Việt Yên hiện chỉ còn 2,88% tỷ lệ hộ nghèo, vượt tỷ lệ tỉnh giao là 0,05% và vượt 38,9% hộ thoát nghèo, về đích trước một năm mục tiêu giảm nghèo cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt là đối với các hộ chính sách người có công với cách mạng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để ai ở lại phía sau. Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn huyện không còn hộ nghèo cận nghèo, 100% các hộ chính sách người có công đã có cuộc sống đầy đủ và từng bước vươn lên làm giàu. Đây là mục tiêu nhiệm vụ chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phấn đấu trở thành huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới vào năm 2020. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc đảm bảo công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, thì các trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lục Ngạn còn đảm nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa phải ở lại trường. Các thầy cô giáo nơi đây đã và đang nỗ lực triển khai nhiều cách làm để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, góp phần đảm bảo dinh dưỡng để các em phát triển tốt về thể chất, có sức khỏe, hoàn thành tốt chương trình giáo dục toàn diện. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Minh Quang.
Bữa cơm trưa của 120 em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sơn Hải, huyện Lục Ngạn hôm nay được chuẩn bị khá tươm tất với cá rán, rau luộc, canh. Các em đều là người dân tộc Nùng thuộc 4 thôn đặc biệt khó khăn của xã Sơn Hải gồm Đồng Mậm, Tam Trẽ, Đấp, Cổ Vài. Chị Lương Thị Trọ, cấp dưỡng của trường cho biết.
Cái khẩu phần ăn thì luôn đầy đủ cho học sinh. Trong bữa thực đơn hàng ngày thì luôn được thay đổi theo mùa, theo bữa và theo tuần. Luôn là đảm bảo cái dinh dưỡng, thay đổi dinh dưỡng hàng ngày và đầy đủ rau củ quả cũng được thay đổi theo thực đơn.
Còn thầy giáo Trần Văn Phi, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Hải thì chia sẻ.
trường là nhà, bạn bè anh là anh em và thầy cô là cha mẹ. Đấy thì các cháu học sinh, các thầy cô cũng quan tâm như là con em mình ở nhà. Từ buổi sáng, tập thể dục buổi sáng này, vệ sinh cá nhân, vệ sinh khu bán trú, đến ăn sáng, rồi các giờ giấc của các cháu hàng ngày cũng được các thầy cô và trực ban hàng ngày, rồi phụ trách y tế học đường, bán trú rất là quan tâm. Thì quan tâm từ giấc ăn, từ bữa ăn giấc ngủ cho các cháu đến việc học tập ở ngoại khóa.
Hiện nay huyện Lục Ngạn có 2 trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở với gần 240 em học sinh ăn ở bán trú. Theo quy định của nhà nước hiện nay, mỗi em được hưởng khẩu phần ăn là 22.000 đồng một ngày. Dựa trên số tiền đó, các nhà trường đã chủ động xây dựng khẩu phần ăn cho mỗi học sinh sao cho phù hợp với giá tiền mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn. Thầy giáo Vũ Tiến Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Hộ Đáp nói.
Tình thực hiện nay về giá cả thực phẩm thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy nhà trường cũng phải luôn luôn có sự tính toán làm sao cho hợp lý về chất lượng bữa ăn cho các cháu, thay đổi thực đơn để đảm bảo cho các cháu có một bữa ăn đủ lo, đủ dinh dưỡng, đủ đảm bảo điều kiện để học tập.
Học sinh vùng cao vẫn thiếu thốn cả về vật chất tinh thần. Những người làm công tác giáo dục nơi đây vẫn luôn hàng ngày nỗ lực cố gắng đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để các em có thể học tập vui chơi, ăn uống một cách toàn diện và đảm bảo nhất.
Ủy ban dân huyện Yên Thế vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai lễ hội Xuân Lung Thác Ngà và công bố quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng Bản Ven năm 2020. Theo đó, lễ hội được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 2 năm 2020, tức ngày 18-19 tháng Giêng năm Canh Tý. Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách thập phương như lễ gắn biển, khánh thành mô hình nhà nghỉ cộng đồng Homestay, lễ tế và lễ dâng hương đình Xuân Lung, chương trình nghệ thuật tại lễ công bố quyết định của Ủy ban dân tỉnh về công nhận điểm du lịch cộng đồng Bản Ven. Cùng với đó, lễ hội cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi hấp dẫn khác như tổ chức tour du lịch trải nghiệm sinh thái Thác Ngà Bản Ven, thi hái chè xã, tổ chức giao lưu hát sình, hát song hào, hát then, thi ném còn, thi bắt lợn rừng. Việc tổ chức lễ hội nhằm nâng cao ý thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Yên Thế. Hơn 1 tấn sản phẩm động vật, bao gồm chân giò, nầm lợn và xương lợn bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển về thành phố Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện và bắt giữ. Cụ thể vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 tại đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua địa phận xã Vân Trung, huyện Việt Yên, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh, Đội quản lý thị trường số 3, Đội quản lý thị trường số 9, Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 89C17244. Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 1,1 tấn sản phẩm động vật, bao gồm chân giò, nầm lợn, xương lợn nhập lậu, bốc mùi hôi thối. Lái xe kiêm chủ hàng là Phan Văn Hải, sinh năm 1984, trú tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang khai nhận đã thu mua số hàng trên tại một kho đông lạnh tại Lạng Sơn từ chiều ngày 26 tháng 12, đang vận chuyển về Hà Nội để bán thì bị phát hiện và bắt giữ. Chủ hàng cho biết nếu tiêu thụ được thì số sản phẩm động vật sau này sẽ được tẩy bằng hóa chất để hết mùi và mang ra thị trường. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản và bàn giao cho Đội quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.
Trước đó vào ngày 19 tháng 12, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận đơn tố cáo của công dân về đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò sử dụng Zalo nhắn tin huy động vốn của người quen để buôn hoa quả. Do tin tưởng, nhiều người đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Tú Anh số tiền hàng trăm triệu đồng. Do không thấy đối tượng thực hiện theo cam kết, lúc này mới biết mình bị lừa đảo. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Bắc Giang cho biết hiện có 8 cá nhân bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hành vi rất tinh vi. Hiện nay, nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội để tạo lòng tin và lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, để không bị mắc bẫy của kẻ xấu, lực lượng chức năng đưa ra khuyến cáo mọi người cần cảnh giác với những thông tin của kẻ xấu để không bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông bao gồm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm 80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm 80%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm 78%. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Phượng. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.